cái thân thể nào là nửa y hợp nhất.
Nửa y hợp nhất là trời đất chỉ có một mà thôi. Nhưng mà người phàm đâu có thắng. Giờ đi, tôi không làm này lấy gì có sống. Mà mấy ông ấy không như này, không muốn tưởng đâu ông trời thì hết con ăn. Ông nói vậy, nhưng mà thiệt, trời dưới đất có một. Nếu mà không có bên trên chứa làm sao có định được quan thân hết. Nhưng mà người ta chỉ nói rằng tôi trầm xuống là tôi có cây kìa. Cho nên những nhà làm chính trị tại thế gian họ chỉ lấy cái đây không. Tôi trầm xuống có cái mông, có cái trái là tôi đủ. Dân tôi không đói, dân tôi không khổ. Sao? Thì bây giờ nghĩa là các người nói ông trời tôi đâu có tin. Nhưng mà không có cái gì không. Không có hơi thở, không có nhịp sống tại thế gian. Hỏi cho hơi thở chúng ta hưởng được đây, chứ có con tháo mọc nó cho hưởng như hơi thở của tụi đây không? Cái hơi thở nó đâu phải đâu. Nhưng mà cái đó là cái chánh gì vậy? Nhưng mà hai cái cũng là một. Cho nên khi mà chúng ta hưởng hai cái là một, hưởng như hợp nhất rồi á. Mảnh đất này là chúng ta, đi đâu cũng như nào nữa. Mảnh đất này là Phật Quốc, từ đâu chiếm Phật Quốc nữa. Sao? Tâm ta, không nghe rõ. Sao? Chúng ta vững bền. Mỗi phút chúng ta mở, đâu có thiếu cái gì. Chỉ một đắc đạo biết được con đường thứ hai. Thế nên tôi dạy đọc.
Chỉ sao được đi đấy.
Ừ. Nói như hiện tại là nói như có nhìn nhận rằng chúng ta đang sống đời vô sinh là một linh căn, mà cái linh căn đó ở mắt thì người phàm thì thấy là thế xác, ông A B C D A C B C, nhưng bên trong cái thực chất của nó là linh căn. Linh căn đó khi bằng quan hồn thì sự sáng suốt vô cùng của đấng tạo hóa đã giúp xuống thế gian là phân hồ, là cái hào quang vũ trụ liên quan xuống thế, mà để học hỏi tiến hóa. Tại sao giúp từ thượng đế mà ra, giúp đấng tạo hóa mà xuống, giúp nơi chúa mà phân giải tại thế, thì là sự sáng suốt đại giác toàn giác. Tại sao phải xuống thế gian để làm gì đó? Cho nên chúng ta phải hiểu rõ bên sự sáng suốt xưa, mà sự sáng suốt đó là không bao giờ mất, nó là vô cùng bất diệt. Cho nên từ nó sẽ phát triển những cái vô cùng, và nó sẽ trở về với nguyên căn nguồn cội và hòa tan với thượng đế, và nó là đấng vô cùng. Cho nên con người ở thế gian do đấng vô cùng chuyển hóa xuống thế gian học hỏi rồi trở về với thiên đàng. Cái cảnh kinh thiên thế giới để làm việc đời đời bất diệt. Cho nên tất cả tôn giáo là phân minh cho chúng sanh thấy rõ rằng hồn có người là bất diệt. Mà tu tới Phật giáo đi nữa thì cái hồn có người có chết rồi, rồi nhiều người cầu hồn trở về cũng có thực lại những chuyện tại thế gian này để lấy bằng chứng. Và phần hồn có người cũng có thể giao duy chỗ này chỗ kia chỗ nọ, những kinh sách và những cái bằng chứng để lại tại thế. Thì chúng ta đã và đang được mặt và hiểu rõ tất cả mọi sự việc. Cho nên con người chúng ta được do Thượng Đế giúp ra xuống thế gian và để chuyển qua trở về căn bản đời đời bất diệt.
Tức là sao đi khoa học nói người ta bởi khí mà ra thì chúng mình thì phải nói.
Tao không khí đó là họ nói về vật thể. Cho nên chúng ta là linh căn sáng suốt xuống thế thì ngoại trạng thái mà ra. Cho nên cái ngoại trạng thái đó là con thủy, con côn trùng, thiên thạch, rau cỏ này như thế nào cũng là theo trình độ tiến hóa, rồi lăng lăng hội tụ vạn linh hợp nhất mới thành được con người hiện tại.
Thế thầy, con người ta sinh ra ở đời để làm gì?
Chúng ta sinh ra ở đời như tôi đã nói lên trên là ở đời để học hỏi và tiến hóa trong vô cùng. Nhưng mà người đời không hiểu và sống ở trong chấp mê sân si và tưởng mình bị giới hạn thành để đấu tranh, thì khi thật chấp nhận để học để tiến lên vô cùng là đúng.
Thưa thầy, có người ta chết rồi sẽ đi về đâu?
Có người ta chết rồi sẽ trở về với trình độ căn bản của họ, cũng như trong Phật giáo cũng có nói là ngay nào quả đấy. Khi mà chúng ta làm con người thì chúng ta ý thức được cái điều tốt điều lành, mà hiểu rõ cái lực quân mình, quân mình trong sự tiến hóa đó, thì sau khi hạ màn mà do cái thể xác này á, thì cái trình độ nó tiến hóa theo trình độ của nó. Cho nên con người có cơ hội trở lại làm con người, và có cơ hội trở đi lên làm thánh giới, thiên giới, Phật giới, và trở về đến vô cùng thì lệ.
Thế này, theo như công trường ở đài, người ta nói là sống thì phải tu, thì thầy sẽ nghĩ sẵn sàng sống thì phải tu.
Sống đương nhiên là phải tu, bởi vì không bằng lòng, chúng ta đã bằng lòng khi chúng ta giáng sinh suy thê. Chúng ta đã khóc la, giam hãm trong cái thể xác eo hẹp, thì phải đi trong cái tắc tự của thể xác đó, mà thể xác đó liên hệ với cả những chủ hiện hạn. Thì sự quan trí những chủ hạn hiện tại là chúng ta phải tu và tu bổ sửa chữa chấp nhận. Thì ngày nay chúng ta mới có được gia can, có được sinh sống, có cái mảnh áo tốt, có cái cơ hội để đi, và có những sự hiện tượng hiện tại là người tu, chứ không phải vô chùa mới là tu.
Thưa thầy, những người không tu về sau sẽ như thế nào?
Những người không tu là người không chấp nhận sự giáng sanh, thì không được sống trong tu, chứ được sống hiện. Nhưng mà khi còn tu, nói chuyện là sâu làm người và gặp những sự khổ và lập hạnh để tu giải thoát cái phần hồn nữa thì khác. Những người lập hạnh tu giải thoát phần hồn là họ tự cứu rỗi và tự giải tỏa cái cảnh địa ngục ở trên nhà. Còn người mà ôm cái thể xác này mà không biết tự giải tỏa để thăng hoa đi lên nữa, thì người đó là sao? Khi chết họ sẽ đi theo cái trình độ sẵn có của họ. Là địa ngục là gì? Thế giới nặng mặt thôi, xuống đó để học hỏi rồi cũng thăng hoa trở lộn lên. Nhưng phần hồn của người là bất diệt.
Thế thầy, tu đời là gì và tu đạo?
Tu đời là cái hình nhân đạo. Có người làm cha mẹ lấy như chú nghĩa là tu đời. Đó là nhân đạo. Như quý vị bây giờ chưa tu làm cha mẹ và học hành là chưa thế nọ. Quân sự, chia cho kinh tế, chính trị cũng là tu đời. Còn những người mà làm chính trị mà không có thuyết phục, mà không chịu sửa mình á, dẫn đâu nghe. Sao làm cha mẹ mà không đàng hoàng, con nó chính phục, đó là tu đời. Còn tu đạo là tu được tâm linh, tu về những cái gì ở thế gian không rời nó được. Sự sáng suốt vô cùng của người, người chiến thầm chiến và vương bồi để đi tới mà thôi, tùy theo trình độ của chúng mình, hoặc có thể sẽ biến cho một người khác mà trong lúc mà người ta chưa đi tới.
Thầy, thế nào gọi là đời đạo không tu?
Đó, đời đạo không tu như tôi vừa nói, đời là chúng ta đang sống trong cái thế xác này. Mà thế xác này là nó nằm ở trong quy luật của càn khôn, vũ trụ, của định luật tạo hóa. Thì chúng ta tu đời để làm gì? Tu đời thì chúng ta lập lại trật tự trong cái cơ thể chúng ta. Để suy, để hiểu cái định luật đang sống hiện tại của cái tiểu thiên địa này. Tiểu thiên địa này nó có kim giao từ thế thận thì nó đại diện cho kim mộc thủy hòa thổ. Đó, cái sự kích động và phản động từ bên trong với bên ngoài để dẫn tiến cái tâm linh và hỗ trợ cho tâm linh tiến hóa là đời. Còn cái đạo là khi mà mình dàn xếp được đâu đó nó có trật tự rồi thì cái tâm linh, cái phần hồn nó mới trụ ra đó, nó mới thức giác, nó thấy rằng nó có ngôi vị làm việc và để tiến hóa cho vô cùng và để dẫn tất cả những cái trật tự mà nó đã sắp đặt đây để tiến tới một những cao hơn nữa. Cho nên đời đạo song tu và phải biết sửa mình để tiến hóa mới là tiến được cái cảnh đời đạo. Cho nên cái pháp vô vi này trong đời đạo, mà đời đạo về gì về những qua nó khác hơn là gì, nó khác những cái mà tôi nói hồi nãy. Bởi vì các bạn tu cái thanh tịnh mà nhắm mắt rồi, các bạn thấy cái điểm nó tiếp trên bộ đầu. Nhưng mà cái đó cũng là thiệt điểm người đời. Đời thế nào khi các bạn ngồi thiền mà các bạn bị người ta chọc thì các bạn còn thích gì? Thì nó còn là điểm của đời đó, nó trượt, nó hòa tan thành trượt. Rồi chúng ta tiến tới đời đạo thông tu thật sự, cái đời chúng ta mở rồi, chúng ta mới tiến tới cái đạo. Thì trong lúc các bạn thiền, các bạn bị người ta gây cấn, động tới vị áo, các bạn không thấy chi tệ nữa, và không thấy được tích nữa. Lúc đó mới thật sự tu về vô vị đời đạo thông tu. Chúng ta nắm cái gì khoan như vậy. Và thích những cái sự kích động, và thích những bất cứ những cái gì mà sau đó chúng ta cũng bằng lòng nữa. Để chi? Để mỗi cái thức đã đo lường thì thanh tịnh sẵn có của chúng mình.
Thưa thầy, tại sao tu là giải thoát?
Tu là giải thoát, tu là tu bổ sửa chữa thì nó mới có cái cơ tình thăng hoa, tiến hoa được rồi. Còn nếu mà chúng ta buông tha và không tu bổ sửa chữa thì chúng ta bị kẹt bởi vì bởi ngoại cảnh. Mà cái khối đó tốt thì chúng ta được thăng hoa, mà khối đó xấu thì chúng ta bị lôi cuốn bởi. Cho nên chúng ta phải tự chủ lập lại trật tự mới được. Mà khi lập lại trật tự thì mình nó phải đi lên và nó sáng suốt.
Biết còn tu là giải nghiệp.
Tu là giải nghiệp bởi vì khi cái ý của các bạn nhớ tôi bây giờ tôi nhớ chính cái cơ sở này thì tôi phải lo về cơ sở này, phải không? Tôi thích dâm dục, tôi phải lo về dâm dục. Tôi ham ăn, tôi phải lo về cái ăn. Mà sau cái ăn là tôi giặt hai những cái gì? Nhận quả. Thì trời, đó là cái nghiệp. Mà cái nghiệp đó nó xoay, cái nghiệp là gì? Là khổ, nó là làm gì? Còn nếu mà chúng ta không thấy cái khổ là chúng ta là giải thoát được. Còn nếu mà chúng ta thấy cái đó là khổ, cái đó là nghiệp. Mà khi mà chúng ta biết sống trong khổ mà không còn khổ nữa, chúng ta mới tìm lắm. Còn sống trong, chưa sống trong khổ mà than khổ, sợ khổ, người đó vĩnh viễn có nghiệp. Thì ôm cái sợ và cái nghiệp. Trên cái tư này cũng rút ra điểm giới cho người mới thật sự có nghiệp. Còn chưa biết bước qua đến biển giới còn sợ mất. Mà mong có, thì người đó vẫn có nghiệp đời đời, không tin được nữa. Thì người tu qua biển rồi không sợ mất, và những nguyên nhân nó có. Người đó mới thật sự có nghiệp.
Không có cái nghiệp tu là gì?
Nghiệp tu là tiền kiếp. Những người đó đã đặt cái đại nguyện tôi muốn giải thoát, tôi muốn cứu nhân độ thế, tôi nguyện tới trời Phật làm sâu nữa tan nguyên tan xương nát thì tôi cũng phải đóng góp về cái con đường kia mình dẫn giải tiến qua tâm lực. Cái kiếp này mà chúng ta có lẽ luân hồi lại thế gian mà bị kẹt một cái chuyện gì sơ sơ rồi nó chán. Cái nghiệp tôi có người gặp bất cứ những cái trở ngại nào, cuộc đời mình không có bao giờ thành công về chuyện thế gian. À, bởi vì tại sao? Vì cái trình độ của tu nó muốn giải thoát, thì nó không có muốn ăn thua tranh đấu về thế gian. Và nó đi vô trong giới tranh đấu, nó đi tới 20%, 30%, nó chăng ngon. Thì nó hồi tâm ra, để nó đi tìm con đường nhỏ. Cho nên, nhiều người thì thích tu, biết này, tại sao nó lại đa hơn? Nó bị đủ cảnh hoàn cảnh mắc buộc nữa. Cũng là nó hưởng, bằng đầu tính nó vô cho nó hưởng, thế là nó không hưởng. Nhưng mà đó là cái gì, cái nạn của nó. Nó đa thơ thì cũng như không có dễ. Trở lại, cô đơn một mình, lúc đông thích giác trở về tôi. Cho nên những người phàm mắt thì không thấy, rồi vừa mắng những người đó, nhưng mà thấy tội nghiệp những người đó kiếp trước đã tu xa. Thành kiếp này tôi ta học cái bài này để hơi tâm thức giác sớm. Là cho nên có cái những cái đạo ở thế gian nó cho người ta lấy người vợ, nhưng mà với ông người vợ là ông không về. Tôi nhớ nữa, người vợ là ông không về. Ông chán máu lắm. Ở thế gian ông vậy. Bởi vì họ tu về đời, cứ mướn cái đời để giáo dục họ. Rồi thấy rõ cái danh tánh của họ không đó. thì mình tu cái này nó mau hơn là thế nào? Là giải quyết bước qua cái điểm giới. Mà cái điểm giới nó cũng có cái danh tánh. Thì trong cái lúc thiền nó cũng tạo cái danh tánh, như là rốt cuộc nó thức giác thì càng khi nhiều biết cái điểm giới thì mình điểm giới nó thức giác. Nó có cái câu trả lời dành cái chuyện không hiểu. Thì tự động nó không có liên kết. Và nó không bị xa lụy vào cái giới lao nữa, nó dễ tự hơn. Nhưng mà giai đoạn đầu nó khó. Giai đoạn đầu người nào có dục thì sẽ tăng dục. Và nó hướng dục, nó chán dục. Mà sân thì nó tăng sân, em nghĩ sân là chán sân. Nó vậy đó. Thì nó mới bước qua cái cửa bên kia, thì chỉ ngăn cách cho một cái đất tình mà thôi. Có bước qua rồi thì giải thoát. Từ đó là đi liên hệ. Mình động nó mình biết cái sân. Mình động mình biết sửa để chuyển.
Thầy lại có thầy thường nói tu mà chuyển tu thì là sao?
Là tu mà chuyển tu là sinh danh tu ở thế gian. Nói là tôi tạo tập đầu này, tôi kia nọ, tôi ăn chơi chơi cho người ta biết tôi là người tu. Nhưng mà trong tâm được. Tôi không biết cái hồn, tôi không biết chắc tự cái nội tâm tôi. Tôi không biết nguyên lai của tôi từ đâu đến đây, tại sao tôi mới đi tu. Mà tôi chỉ làm gì, hữu ích gì cho tôi, hữu ích gì cho chúng sanh. Và khi mà tôi đi tu, cho nên chúng ta tu thì phải khắc chú tu. Cái tu đằng này là nó không có cho người ta biết tu tu. Nó cũng ăn, cũng uống, cũng chung đụng với người thế gian, cũng vợ chúng con. Nhưng mà nó bước qua điểm giới nó mới là người tu. Mà cái điểm giới đó ai thấy lấy gì bằng chứng? Tâm thức nó hiểu rồi. Cái nội thức nó thay chuyển. Cái người tu đây mới là người tu. Có việc sinh nhân làm bên ngoài, nhưng mà chưa tu. Tu, chứ tu thật là bị luân hồi, nhiều người tu thì phải đi xuống địa ngục hoặc là ẩn xá này vậy. Bởi vì tu đó chưa có biết cách tự giải thoát hiện tại, đang sống tại đây. Phải giải thoát bằng cách nào mới tránh cảnh địa ngục, cảnh hành hạ. Đúng không? Thành ra con người ở thế gian, sinh nhân tu là siêu tục, mà chúng ta tu mà không có bao giờ sinh nhân tu.
Thầy thế nào là trong cái xưa nay người ta từng hiểu cái nghĩa giải thoát, tức là một người đã không còn bị luật luân hồi nữa. Còn được một người họ xưng là đắc đạo, về cái đắc đạo có nghĩa là giải thoát không?
Cái giải thoát á là tại sao không thoát thì tối tâm mà thấy không thoát. Nó khao khát giải thoát là đi tìm ánh sáng. Mà mỗi đêm chúng ta tu chúng ta đạt tới cái ánh sáng là chúng ta giải thoát. Thay vì chúng ta tối tâm. Sao? Cũng như người đắc đạo là đắc là cái gì? Biết được, hiểu được. Cái mục quân bình là mức tiên vô cùng. Đạo là quân bình. Phật hiện thật ác ý hòa bình tự mình biết nó mới thành tự đạo. Thì chưa? À, hiểu được cái quân bình đó nó đi tới vô cùng. Ha? À, cho nên cái đắc đạo là hiểu được con đường làm sao tiến tới vô cùng. Chứ không có đắc đạo là xa đi. Cho nên người thế gian bị lầm lẫn ở trong cái nhò. Nghe nó đắc đạo, đắc là được. Đạo là biết sự việc con đường mà thôi. Đó. Để học tiếng chứ không có đắc đạo là xa đi. Cho nên những gì sai lầm. Thì tôi đã đắc đạo rồi. Thì sau đó là đi tội. Đối với Thượng Đế không nghĩ gì những người xuyên danh nói ta đặt, nghĩ gì đâu phải bị tội. Cho nên khuyên những người tu không nên xuyên danh ta đặt đạo. Nhưng mà tôi đã và đang học đạo. Nhưng đấng vô cùng mình phải học cái gì.
Các thầy cầu tu nhất thiết ngộ nhất thời
tu nhất thiết ngộ nhất thời, cho nên người ta nói đó là cái cuộc hành hương của con người để tiến hóa tới vô cùng. Luôn luôn gặp những cảnh chán nản buồn bực thì để cho chúng ta hiểu rằng tu nhất thiết ngộ nhất thời, chúng ta phải tu trong một kiếp này, tu bổ sửa chữa mãi mãi không ngừng, chúng ta mới ngộ được thực sự tu là giải thoát. Còn nếu các bạn không chịu thi thiết hành là đi tới những đường trang ngang thì phải rốt nào cuộc hành hương bất hạnh. Cho nên người ta đặt cái câu đó để khuyến tu và chỉ rõ con đường tu không nên chán nản. Chán nản, nếu chán nản là thất bại. Do làm sao mà chúng ta có cơ hội tu được một cái cửa thông? Đó, cho nên ngày nay chúng ta tu và vô vi được khắc phục, nó tìm ra dạng linh hoạt nhất để thành công được. Cái đời trên khuyến tu những câu này là khuyến tu mà thôi. Nhưng thân năng nó không dễ gì các con. Các càng không vũ trụ đấm vết, cộng với tâm linh với sự vết, giáo dục của chúng ta khuyến tu được. Cho nên các bạn học nghề nào cũng thân năng, nghề nào cũng là chiến đó, bắt buộc là các bạn bị tờ. Thế là cái câu này chỉ là khuyến tu.
Phật pháp năng văn,
Phật pháp năng văn. Nếu chúng ta không chịu tu bổ sửa chữa thì đâu có thanh tịnh mà làm sao nghe được Phật pháp. Còn đây cái Phật pháp là vô thinh vô sắc, thì chúng ta chỉ có thiền định thanh tịnh thì nghe được Phật pháp. Lý luận thế gian các bạn đi vô chùa này kia thế nọ, nhưng nghe tôi nói chuyện đây rồi chút nữa cũng quên năng văn. Những cái thức chưa mở đâu hòa tan những cái thức này nhé. Thì ngàn sẵn, không chỉ như một. Còn từ khi các bạn tương đồng thanh tịnh, thì nó nên rõ. Cái sự thật là người ta nói khó, nhưng mà ta đã cũng khuyến tu. Cũng là khuyến tu mà. Nhưng mà thật sự là ngàn sẵn, bởi vì khi thanh tịnh làm cho biết tôi có thật. Thiện duyên thì năng ngộ. Đó, thiện duyên năng ngộ cũng vậy. Nếu mà không biết vào biển giới làm sao có chuyện gì? Lấy cái gì hòa tan mà khi bằng chuyện giả? Lấy cái lý, lấy cái ý niệm làm sao hòa tan chứ? Cái thực tế của ta tu, ta thấy mình yêu thương không đấy, mới hòa. Còn nếu mà chúng ta không chịu tu bổ sửa chữa, bước vào biển giới không có bao giờ hòa tan. Mà thấy cái cảnh thiên đàng, cũng là khuyên chú để cho con người cố gắng để đạt được. Chứ không phải cho con người thất bại đâu.
Phật quốc nam sân.
Phật quốc nam sân. Phật quốc là cái sự chi bằng. Quân bình trật tự trong nội tâm. Mà hàng ngày các bạn có người nào có trật tự trong tâm tâm đâu. Từ khi hành thiền mà giải trí. Từ hạ trung thiền. Rồi đâu đó có thật sự hòa đồng với cả cả không vũ trụ thì các bạn nên đứng ngồi nằm. Việc đó là làm mình không. Cũng nếu mà các bạn không có làm được cái thật sự đó, không có gì sẽ nói được. Năng sanh không thể nào mà uống vô được. Nếu không lập lại thật sự. Còn cái phương pháp của chúng ta đi đứng liền. Từ bộ đầu, vũ tạng. Cái thể chất. Bởi vũ trụ như thế. Nếu như học như nó mới được sanh. Còn ngang sanh là chúng ta không có chịu làm lấy gì mà có sanh. Cho nên những vấn đề nó rất được không xa.
Ngày nhất thể thầy nguyên như nhìn dẫn như khi cứu tượng như cứu tượng thì mắt quán thì thầy giảng đó.
Đó là những chuyện người ta bày ra là nhất thể là tâm. Tâm cái nhất bổn tán vạn thuộc là vậy. Nhớ, nó cũng y vậy hả? Nhất hợp là cái cảm động, rồi từ cái trí con người nó lĩnh xét ra tư tưởng đông nam tây bắc,
trí tưởng sinh mắt quan,
rồi sanh mắt quan ra, rồi đông nam tây nam đông bắc tây bắc, đó nó biến lần lần cái ngoại cảnh dễ thôi. Cái còn cái tu là nó quy về một cõi, nhất bổn tán vạn thù mà vạn thù quy nhất một, được trả lời con nghe.
Thưa thầy, thiền
khác với tu thiền mới là thật sự là người tu. Tự chỉ lập lại chắc tự hạ trung thiền duy nhất. Còn cái chữ tu chưa có tu, tu chưa tu. Còn cái thiền nó thật sự của người chỉ khép mình trong tập tự và hòa tan tập tự cái hàng của người tu. Mới là được. Còn tu là dùng lý luận chỉ tạo cái ý niệm thôi. Biết tâm giai đoạn tu thì chưa học được. Thưa
thầy, có bao nhiêu pháp gì?
8 vạn 4.000 pháp môn tại thiền. Thì hỏi lấy cái pháp môn ở đâu? Cái cơ thể của ông trời có 8 vạn 4.000 pháp môn. Như chúng ta đây cũng là lấy cái đại đa số mà nói là 8 vạn 4.000 lỗ chân lực. Pháp lực xuất giả mới đi tới từ sự hòa hợp. Trên một lỗ chân lâm đều phóng quan ra được hết xuất giả. 8 vạn 4.000 pháp môn nó xuất ra bao nhiêu thì nó chung về thì không có thảo quan cái gì. Thứ hai, sự khác biệt chính yếu giữa các pháp thiền. Thì khác biệt, chỉ có cái tâm con người khác biệt, chứ còn có cái hiểu khác biệt, không có cái nào khác biệt. Bởi vì khác biệt nào cũng như cái tâm con người không được. Và trở về cái tâm trạng, căn bản bất diệt. Không có khác biệt nào mà chưa con người đi truyền, người đi đánh giặc, đi ăn cướp, cũng có tù đó. Khác biệt nào cũng hay hơn, nhưng cái chân tâm con người có không? Thì chung phải lập hành lời chỗ đó. Cái tâm con người mà không biết rõ cái việc đó, không có làm. Nhưng cái tâm con người ý thức được cái việc đó thì cái pháp nào cũng không. Đâu có cái đạo nào dở ở tại thế gian, đạo nào cũng là sự đế ban hết. Không phải con người nào dở thấy đâu, phát ra được. Tự nhiên nó đi tới cái chỗ vô cùng mà. Có đạo nào là bị giới hạn hết, bị tiêu diệt đâu. Nếu tôi dịch cho tại sao đạo này đạo kia từ hồi nào giờ chơi mà bây giờ lên nó đành tướng. Đạo nào phát triển hết. Người dân tập. Trong đó một triệu người nhưng mà có người chuyên tâm thì nó đã khác. Mà con người không biết. Còn đã khác. Cũng như là một đống rác liệu ngoài đường đâu có ai biết. Cái đó là hữu dụng. Nhưng mà có anh chuyên môn ở lượng như sắc gì mà anh làm được cái gì. Anh chuyên rất khác. Thế chưa? Cho nên như là không có cái môn phái nào xấu mà chỉ có tâm mình xấu. Thì mình đâm ra chưa thiên hạ. Thế đó là người chưa biết tu và chưa tu.
Thế này, còn thường nghe thầy nói, đạo này thì tu tới thánh giới, người nào kia tu theo địa phương. Phải là như vậy là có giới hạn.
Có giới hạn nhưng mà từ đó người ta tin tới vô cùng. Bởi vì nó ta đi chậm. Thì vì tôi đi xe lửa, phải chậm hơn mấy bay không? Anh đi máy bay một tiếng đồng hồ, anh tới Vancouver ví dụ. Nhưng mà tôi đi xe lửa, tôi đi tới 4 tiếng đồng hồ mới tới. Thì từ đó tôi bắt một cái lối khác tôi đi tới Vancouver. Ví dụ vậy. Cái đường đi nó vậy thôi. Cho nên truyền giới, thánh giới nhưng mà cố gắng rồi thì tới hoa. Cho nên có các loại xe tại ngoài đường đó. Xe Dodge, xe Toyota, xe Ford, xe nào cũng sử dụng nữa hết. Cũng chạy tới nơi hết, nhưng mà biết xài hay là không? Chưa biết xài nó là chơi nó là làm sao mà đi tới chỗ? Còn nếu ồn xe đi xe dịch bổng tôi biết xài. Nhưng mà ta cứ xe dịch bổng ta cũng tới nơi rồi. Nói xe này tôi nghĩ tôi biết xài, nhưng mà ta cũng tới nơi. Không có xe nào xe bò cũng tới nơi. Đó là phương tiện mà thôi, pháp là phương tiện mà thôi. Nó đi một giai đoạn đó, rồi từ giai đoạn đó nó sẽ thay đổi và sinh ra. Cho nên mình có nói rằng tôi sẽ cúng tới cái pháp này. Sai, thì tâm thức của người chuyển hóa là đúng. Cho nên cái pháp chúng ta không có đặt cái quy luật gì. Nhưng mà anh phát tâm, chỉ cứu anh và lập lại trật tự thì chúng anh cứ giữ lấy. Không có pháp của tôi. Không có dụng cái pháp của ông Tám, không có dụng đó pháp của chúng đấy. Pháp của ca càng không vũ trụ, pháp của trí khôn loài người, cấu tạo. Cho nên không có sự đọc tạo, không có sự quên chế, không có cái đó. Do sự phát tâm tôi, thì sự thanh thiện, sự trình độ tôi. Chiếc xe anh chạy nghĩa là 150 km/h một giờ, tôi chạy 90 km/h. Thì tôi muốn sự bền bỉ để tôi đi thật, thay vì gì. Mỗi người có một cái tính cách khác nhau, nhưng mà rốt cuộc là một cái quy trụ. Mà nhiệt bổn tan vạn thù, vạn thù khi nhiệt bổn trở lại nhau.
Thưa Thầy, Thầy thường nói pháp tu này là pháp tu khác, còn pháp tu khác thì lâu hơn. Như vậy thì những người theo pháp tu này có phải là có căn duyên hay may mắn hơn những người theo các pháp tu khác không?
Không phải là may mắn, trình độ mà thôi. Trình độ người đó chịu khó, và người đã bị đầy kéo trong khổ nhục nhiều, người mới thức giác và chọn con đường mau hơn chúa mình để đi tới đích, thì người ta đi tắt hơn. Người có học thì cũng là học cái bài đó, cũng cái lớp đó, người đi học cái lớp công tác, ông học 6 tháng mà ông học có cấp cấp 2 tháng ông thi đậu đi, mà ông chịu không? Ông chịu chuyên nhẫn để học không? Đây là những người chịu chuyên nhẫn, nhưng mà tiền kiếp cũng họ cũng đã cầm con được cắt mau hơn. Thì họ hiểu sao nó, họ hiểu gì, nghe là họ biết rồi. Mà những người kia cũng là người mà nói đi nói lại, nói mới 100 lần, dẫn 100 lần đi tới nghe, tới nghe không vô. Mà không nên chắc, và không nên trù họ nữa, mà không trù pháp này sau này chứ bị một không phản. Rồi một ngày nào đó, một chút người của người ta đâu biết ngày nào người ta thức. Ta thức một cái là người ta cũng đắc pháp vậy. Cho nên mình không nên chê người đó không tu mà bị đoạn.
Thưa thế còn những người lọc pháp này thì được tu tác. Còn những người đã muốn đi tu mau mà không được pháp này thì như vậy những người đó có phải là bị thượng đế kỳ thị hay không?
Không phải kỳ thị. Không phải cái pháp này, nhưng mà người mà muốn tu mau để đi tới là thượng đế lại ban cái pháp suốt cho họ. Họ nhìn qua cái khung cảnh khác và họ cũng hoàn toàn như cái pháp này. Không phải là thực hành pháp này. Bởi vì khi mà họ gặp cái khổ nạn nhiều quá, họ nhìn sâu trong mọi sự việc và họ quán thông mọi sự việc. Không phải họ vô chùa, không phải là đặc tin mà vẫn quán thông. Họ vẫn là một người buôn quán, nhưng mà quán thông rồi. Tập trung cái đường tu nó không phải là vô cảnh tu mới là tu, nhưng mà ở đời mà là tu. Giáng sinh thế gian nhập vô trong cái thể xác tạm này là tu. Cho nên ăn buôn bán cũng đặt đạo mà khăn ngang tốt nó cũng thành công. Nhưng mà bỏ giàu bỏ buộc.
Bạch thầy, pháp lý ung vi khoa học gần lý Phật pháp có phải là một pháp môn về tiền không?
Đúng, nó là pháp môn về tiền, Nhưng mà tại sao tôi đặt nó dài như thế vậy? Pháp lý vô vi khoa học nguyên lý Phật pháp. Pháp lý là chúng ta đang ứng dụng cái gì thì nó rõ. Vì những người đi đến cực độ rồi muốn tìm một lối thoát, hãy lý luận cho nó rõ rệt cái việc đó có bị lừa gạt không, bị sai lầm không, cái pháp lý cho nó tròn trịa, không bị nói mọt. Vô vi là đi đến không không, trong cái không mà nhỏ nhất cũng không, nhất trần bất nhiễm. Cái đường lối này có thể dẫn tới được không? Mà nó phù hợp với cơ tạng của chúng ta đây không? Khoa học được cơ tạng biến chuyển của cơ thể, là tình trạng nguyên sinh hiện tại của cả càng không vũ trụ đạt tiến hóa, nó thích hợp là Phật. Nguyên lý là cái sự căn bản của thần thức của con người được cởi mở đi tới đức thành Phật. Phật pháp thanh tịnh. Phật pháp là thanh tịnh, chỉ mình không, tìm ra ta không. Phật pháp là tôi tìm, tôi tìm ra. Thế cho nên cái phương pháp này nó đi từ giai đoạn một. Cho họ đi nhảy vô cái pháp này thì cũng đi một loạt năm cái này cũng được. Cái pháp lý để đi gặp lại tất tự rồi, cái lời nói ổn định và phân tắc càng ngày càng rõ, cho những người mới vô tu nó càng ngày càng thắc mắc. Thắc mắc là chi? Để tiến về pháp lý, có thắc mắc mới có câu hỏi, mà có câu hỏi mới có thắng quan. Cho nên những cái câu hỏi đó lặp lại. Tôi nói những giai đoạn pháp lý, tôi lần lần đi trước vô vi thì thấy người nó thanh nhẹ, không còn cái tu, không còn cái ta, không còn cái tự ái, không còn cái bậc tài, không còn cái danh ghét nữa. Nhất trần bất nhiễm nữa. Cái tâm lúc nào cũng thanh thản và cứu độ tất cả mọi người. Khoa học luôn luôn học thật. Lời nói học thật, giải thích học thật. Ăn uống làm việc cái gì ai cũng thích. Thế người đi học thật. Luôn lúc thiền, ta giao cảm, trong cảnh hư không là được. Tìm kiếm được an toàn, và dự định được tương lai. rõ rệt mình lắm. Cái giai đoạn một được tiến hóa vô cùng. Cái pháp này nó phải đi từ giai đoạn một. Cho nên bạn nào muốn vô thì tu như nhiên cao nghiệp không được, ông cũng khổ lắm. Cứ qua pháp đi chứ. Cứ ta vô cùng. Chắc qua. Thì làm đi, có pháp.
Bạch thành vậy cái pháp môn này khác với các pháp
trường
khác như thế nào?
Những cái pháp trường khác rốt cuộc không có khác cái gì, nhưng mà tùy theo cái sự dẫn dắt của người trường pháp mà thôi. Nhưng trình độ của người trường pháp tới đó thì chỉ dẫn dắt tới đó mà thôi. Còn nếu mà đem cái pháp của họ về với cho vô vi giải thích, cho tôi giải thích thì nó cũng y như cái này mà thôi. Bởi vì họ bước vô điểm giới thì nó cũng vậy. Nếu họ chỉ thực hành về điểm giới thì nó cũng vậy mà thôi. Nhưng mà những người truyền pháp là họ mới có trình độ đó mà thôi. Thì họ chỉ giải thích cái trình độ thôi. Thì qua cái trình độ đó, cái người mà truyền đó bước tới trình độ đó, họ sẽ vượt lên một cái trình độ khác nữa. Nó không phải trở về vô vi, rốt cuộc phải trở về vô vi. Thì pháp nào cũng phải trở về vô vi mới là thành đạo.
Vậy thì sao pháp môn này còn gọi là pháp môn tu xuất hồn?
Xuất hồn là bởi vì cái pháp môn này là cho chúng ta thấy rõ, nhìn cái nhầm lẫn hồn với sắc là một. Thế nên người thế gian hiện tại, khoa học hiện tại là chỉ biết cái sắc, không biết cái hồn. Hỏi tại sao cái đừng nhầm lẫn hồn với sắc là một? Bởi vì nếu mà hồn với xác là một thì trong nhà xác cái xương nó phải đứng dậy đi hết rồi. Người đó phải nằm ở trong người ta đi chốt. Thấy không? Thì cái hồn nó chỉ được cái gì đó. Hồn là chủ của cái xác. Mà cái hồn nó đi tới vô cùng xa. Cái hồn hòa tan trong cả càng không vũ trụ được. Của cái xác chỉ giới hạn mà thôi. Cho nên phải xuất hồn. Là trở về với sự sáng suốt vô cùng của chính mình để thấy rõ mình đi và thấy rõ mình từ ở đâu đến đây thì sẽ về đâu. Nó rõ ràng như vậy. Cho nên đừng quên cái hồn chúng ta là sáng suốt vô cùng mà tự đem lại sự tâm tối là tự đọa lấy mình mà thôi. Cho nên các bạn phân tích rõ nếu xác với hồn là một thì tôi vô nhà xác như xác đứng dậy đi. Bây giờ tôi vô nhà khác, khi khác không đứng dậy thì tôi khác biệt hơn khác ở chỗ nào? Là hồn tôi còn sở tại. Hồn tôi đang học hỏi thì học tâm tôi phải đứng như một sự hồn.
Thưa Thầy đã nói như vậy, sao Thầy còn khuyên các đệ tử khi hành thiền giấu nghiệp xuất hồn thì là khổ? Cần chú ý đến cái tâm nhiều hơn.
Cho nên cái việc thức hồn mà không tâm là cái hồn đó là phụ, chỉ có cái vía mà thôi. Cái ảo ảnh muốn gì, còn cái tâm đi thì thật sự là cái hồn. Cái hồn nó phải có cái chủ tâm, cho nên chú ý cái chủ tâm. Còn nếu bây giờ tôi muốn thức hồn thì đừng lo là ảo ảnh. Hiểu chưa? Rồi dũng tâm để đi tới đích khác rồi đi làm việc và hòa tan với tâm cơ đang có chuyện ấy, nó mạnh lực tự hơn. Còn cái kia tôi muốn xuất hồn, tôi muốn xuất hồn, cái đó là ảo ảnh. Thì nhiều người đi nhưng mà không đi tới đâu, một cái một khác. Cái này cái tâm là khác, cái trung tâm nó mới hòa trung tâm sinh lực của cả không vũ trụ. Nó vừa đi đi lâu, đi đi làm việc đời đời, đi đi sáng suốt đời đời, đi tới chỗ bất diệt đời đời. Nó mới thật sự là một cái hồn thiền không bất. Thì rõ chưa?
Có thể xuất hồn và xuất vía khác nhau thế nào?
Xuất hồn xuất vía cũng như là cái vía là cái chuyện lo cho cái nguyên tâm hiện tại là cái thể xác, cái gì á, như tôi nói ảo ảnh á, cái linh của chủ nhân ông là cái hồn nói rằng tôi muốn xuất hồn đánh lộ Phật, còn phải con xuất hồn đánh lộ Phật, hai cái khác, nhiều người vô đó tôi muốn xuất hồn lên đây, cái đó khác, muốn là hạ lệnh rồi, thì cứ biết đi. Nó là phụ thuộc, cai quản một quyền sinh hoạt của thể xác, thì mình cứ biết đi, lầm. Còn tôi con xuất hồn lên lễ Phật là khác, nhớ cái tôn tâm thôi. Một công ấy là đi lên tới sự sáng suốt đời thật, thì khác. Cho nên tôi nói thì mình cái sai lầm trong chỗ đó. Ngồi lên tôi muốn xuất hồn, cái đó không được hạ lệnh. Thì tôi biết xuất mà thôi. Còn cái này chân tâm mình đi đi tròn bộ. Chứ không có đi một khối mà bỏ một khối. Thì người ta kìa.
Tôi cần cho biết những động tác chỉ trong khi hành pháp môn, pháp môn không giúp học những thuật đó.
Đồng tác chính là vô thì mình phải có chắc cái tay, hai cái tay chắc lại là 10 ngón hợp lại, âm dương hợp lại. Thì nó trụ nó mới qua, mình mới niệm. Mình niệm cái đấng tối cao, Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế vô cực đại chúng tôi, Chúa Tể Phạm Hồn. Chúng ta niệm phải tưởng, không có cha mẹ, không có chúng ta. Ngày nay mà có cơ hội chuyển thành mà ngồi đây với chị tu, thì chúng ta có người phải giúp em, phải làm chí, phải làm chí. Chúng ta niệm ba cái đó, trước tự nhiên hậu, niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật là gì? Là đi tới cái thuyết ra đời. Nam là lửa, mô là không khí, A là đối cung là bác nhiệt, Đà là màu sắc, Phật là hình dạng. Thì tất cả vạn linh phải ở trong cái khối đó, mà cái tiếng thủy địa này là lực tâm thân. Nam Mô Di Đà Phật là lực tâm thân của cơ thể này. Nam là nó lập trung, nó tập trung ngay cái chân, chính giữa chân này, ở đường này, nhắm con mắt. Dạ, thì anh ta, thì khi mà chúng ta nói Nam cuối cùng nó sẽ nhớ Mô nó sẽ nhớ Trung tiên bộ đạo. Mô là thật chứ không mà có nhắm của nó chỉ quả Phật vô. A là trung tâm ngay chỗ giữa hai cái thật, nó cũng có cái liên quan. Đó là thủy thận thủy, mà trung hòa thận thủy. Thì cái liên quan đó nó mới phát triển trên góc trên cái não chủ, mà chỉ là điểm, điểm là chỉ, nó đơn là ánh sáng, chúng ta không dột nó, chúng ta được. À, nhưng giữa bờn đa ba linh, cùng chứ rằng, cùng chứ thằng chủ rồi, là phát triển cho chúng. Và đà ấy sắc làm bao trùm tất cả, có sao cái tật tự đó, thì nó có cái màu sắc phát quan, cái lỗ chân lông chúng ta là gia dịch trong cái thể thật. Nó phát quan để nó giao cảm cho bạn. Sao? Phật hay thân tịnh ở nơi mình, biết được tất cả những công chuyện được tư hải tư gia, ngay lỗ tiếng này, nó thu về cái dưới. Thân tịnh cái dưới như là được mười tất cả mọi sự việc và báo cáo với chủ nhà ông được. Hay thân tịnh ở nơi mình, biết công chuyện của mình. Thay vì đi động loạn thì. Sao? Thì sau cái này là sau cái trung điểm, là sau cái nhân ca là lục tâm thông. Lục tâm bất thông, không có nói Phật lý. Lục tâm thông rồi mới nói Phật lý. Rồi thì tù cho nó tù hết. Sau cái này, thì tới cái giới cao mà khi nào ngồi gì là Phật nó thấy. Nó không phải chất nghĩa như đây nữa. Lên trên cao, Nam Mô là cho Phật. Ai gì là Phật lý. Là Phật ngồi cái sơn bình người nên tới đó chấp được ha, còn qua một cấp khác nữa không thể chấp được nữa, vì trình độ của những người tu chưa có tới đó. Nếu mà đi dài đi tới cái trình độ mà ở sơn bình đỉnh cũng là bắt đầu học ha rồi, mà ở đó thì tự nhiên được, không cần phải có mình sư thì dập nhập tự nhiên là hạ tầng. Cho nên đây chưa có người có trình độ nào, không có thích quá tài. Quá cao thì nó sẽ làm lợi gì cho con người ai cũng nắm hết. Thì muốn đắc pháp thì muốn tay nào. Mà nó làm lợi như là nó khục. Là không có dám tất nghĩa. Thì chưa sâu. Vì chính cái thể xác nó chưa có thức. hồn nó chưa đủ, mà làm sao có thể qua tham thì là tham chưa. Mà làm tham dục của con người, muốn đi tới đức, thì đâm ra làm vậy, thử một cái là nó hư. Bởi vì đó ai kiểm soát, không có thể chi. Cho nên chỉ giới hạn cái chỗ đó, rồi biết. Mà biết tới đó là cũng đã trước được. Nhưng cái sự giải thoát rồi.